Bốn, phát yếu toàn bộ. Toàn bộ Kinh Kim Cang chỉ gọn ghẽ nằm trong hai câu hỏi của tôn giả Tu Bồ Đề bằng một điệp khúc: hàng phục tâm và an trụ tâm. Chúng ta muốn thấy rõ ý nghĩa trả lời của Phật có thể đúc kết trong hai bài kệ này, chúng ta sắp ngược thứ tự để thấy ý rõ hơn. Nếu thiết hữu vi pháp như mộng quyển, bào ảnh như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quá, tất cả các pháp hữu vi như mộng quyển, bóng bọt như xương cũng như điện nên khởi quán như thế. Hai bài kệ này, cái bài kệ sau là trước ở trong kinh, bài kệ trước lại là sau, nhưng mà tôi muốn đổi ngược lại cho thấy rõ hơn. Phật dạy chúng ta nên khởi quán tất cả pháp hữu vi như giấc mộng, quyển quá, hòn bọt, cái bóng, sương mù, điện chớp. Pháp hữu vi là những cái có hình tướng, có động tác. Tóm lại là sáu trần bên ngoài, sáu căn nơi thân và sáu thức bên trong. Nếu chúng ta thấy căn trần thức đều là mộng quyển thì phá được cái ngu si chấp ngã nơi thân, chấp ngã trong tâm và chấp ngã bên ngoài. Dùng trí tuệ bát nhã hằng soi sáng như vậy, tức là đã vào cửa thiền. Thì như vậy cái đoạn trên là bảo chúng ta phải quán tất cả pháp hữu vi như mộng, quyển, bào ảnh, vân vân, đó là để đi vào cửa không đó. Còn đoạn dưới bài kể tiếp: nhược dưới sắc kiến ngã, dưới âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nếu do sắc thấy ta, do âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà không thể thấy Như Lai. Phật nói kinh là vì chúng sanh chứ không phải vì Phật. Chữ Như Lai ở đây là chỉ cho pháp thân Phật, chính là tánh giác sẵn có nơi mọi người, mọi chúng sanh. Nếu chạy theo sắc tướng thanh âm mà cầu Phật, tức là cầu Phật ngoài tâm. Ngoài tâm cầu Phật là ngoại đạo, nên nói người ấy hành đạo tà không thể thấy Như Lai. Phật muốn chỉ thẳng cho chúng ta thấy Phật là tánh giác thường hằng của mọi người. Đức Thích Ca do ngộ tánh giác ấy được thành Phật. Mọi người chúng ta muốn cầu Phật phải soi lại tánh giác của chính mình liền thấy Phật. Chạy theo Phật bằng hình sắc thanh âm là Phật bên ngoài. Phật sanh diệt, đã sanh diệt là vô thường, còn bị vô thường tức còn luân hồi, làm sao giác ngộ giải thoát mà gọi là Phật? Chỉ có pháp thân vô tướng hằng giác, chẳng sanh chẳng diệt, Phật Thích Ca đã chứng được. Chúng ta có cầu nên cầu thẳng nơi đó liền thấy Như Lai. Thấy Như Lai tức nhận được tánh giác, sống với ông chủ của mình, của chính mình. Đây là chỗ giác ngộ cứu kính của nhà thiền. Thế nên lục tổ nghe đến đoạn chẳng nên dính nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên dính thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, nên không có chỗ dính mắt mà sanh tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, liền được thấy pháp thân thanh tịnh của chính mình. Chỗ ngộ của lục tổ và bài kệ ngắn này, chúng ta thấy Phật dạy nào có khác. Chỉ vì chúng ta ngu mê ám chướng nên lời Phật dạy tỏ rạng như ban ngày mà chúng ta đọc mờ mịt không hiểu, có khi hiểu lệch lạc trở thành xuyên tạc Phật là khác. Chính vì thế có người nghe bài kệ này rồi quở trách trong chùa: tại sao còn thờ Phật tượng là sắc tướng, tại sao còn đánh chuông gõ mõ tụng kinh là âm thanh, quả là hành đạo tà không thể thấy Phật. Thế rồi làm sao để thấy Phật đây? Họ lại mờ mịt không hiểu, đó là xuyên tạc Phật. Nếu nhân Phật tượng để nhớ lại tánh giác, nhân tụng kinh để dừng vọng niệm, không chạy theo sáu trần có lỗi gì? Tóm lại bài kệ trước là hàng phục tâm, bài kệ sau là an trụ tâm của tôn giả Tu Bồ Đề hỏi. Hai bài kệ đã đầy đủ ý nghĩa toàn quyển kinh. Thì như vậy cái phần đúc kết này tôi nói lại cho quý vị nhớ cho thật kỹ. Bởi vì kinh và thiền hai bên nó khế hợp nhau, mà lâu nay chúng ta nghe trong nhà thiền gọi là giáo ngoại biệt truyền, thì chúng ta ngỡ rằng thiền là không dính dáng gì với kinh. Nhưng thực sự Phật dạy thì từ phương pháp tu cho tới cái lý giáo lý đều là một chứ không có hai. Lời Phật nói là giáo, rồi Phật dạy tu thiền tức là tâm, tâm Phật và miệng Phật không hai. Cho nên chúng ta tu theo Phật không thế nào mà khác hơn được. Nhưng mà trong Kinh Kim Cang chúng ta đọc thấy rõ ràng là một bộ kinh chỉ thẳng vào con đường tu thiền. Cho nên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài dạy người cư sĩ có ngộ đạo thì nên tụng Kinh Kim Cang, phải không? Đời của Ngài, Ngài chú trọng mọi người Phật tử nên trì tụng Kinh Kim Cang. Bởi vậy cho nên Lục Tổ gánh củi xuống nhà cho người mua, thì nghe bên cạnh một ông cư sĩ tụng Kim Cang, rồi hỏi ra mới biết kinh đó do Lục Tổ dạy tụng, do Ngũ Tổ dạy tụng. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng đâu phải nói tu thiền rồi không tụng kinh, nghĩa là Ngài dạy tụng Kinh Kim Cang. Còn bây giờ thì tôi khuyên quý vị tụng gì? Tụng Bát Nhã. Bởi vì Kim Cang và Bát Nhã thì nó khác nhau chỗ nào mà lối dạy có khác vậy? Kinh Kim Cang nó nhiều quá, Phật tử giờ ít thì giờ tụng hết một bộ thì không có đủ, mà chẳng lẽ bữa bụng tụng phần phần thì nó không có kết thúc. Chỉ có Bát Nhã là tóm gọn. Bát Nhã cũng là cái cốt tủy của Kim Cang, cho nên chúng ta tụng Kim Cang là khi nào thì giờ rộng, còn nếu thì giờ hẹp chúng ta tụng Bát Nhã cho gọn dễ thuộc. Còn Kim Cang thuộc lòng dễ không? Chắc khó lắm. Bởi vậy nên giờ bây giờ rút gọn là tụng Bát Nhã. Nhưng mà Kim Cang á thì có nhiều người họ chấp, nhất là đi về miền Tây á, bị các vị họ chỉ trích. Tôi hồi xưa tôi nghe họ chỉ trích nhiều lắm, nó dẫn cái câu mà nhược dĩ sắc kiếp ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng trí Như Lai, lấy sắc tướng mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu ta, đó là hành đạo tà, không thể thấy được Phật. Thì mấy ông mới nói rằng tu theo đạo Phật rồi mình làm cái tượng Phật cho to thờ, thì cái đó là gì? Sắc tướng. Rồi mỗi tối gõ mõ tụng kinh đóng chuông, cái gì là gì? Âm thanh. Mà dùng sắc tướng âm thanh đó để cầu Phật thì Phật nói đó là hành đạo gì? Đạo tà, không thể thấy Phật. Thì như vậy họ kết thúc là mấy ông ở chùa tà ở trên tu mà không có đúng chính pháp, tu theo đạo tà. Rồi nói sao đây? Có kinh đàng hoàng dẫn chứng, kinh để mà chỉ trích chúng ta. Bởi vậy nên rồi nếu người học Phật mà không có nắm vững thì nghe chỉ trích đó cái mình bối rối, không biết phải trả lời thế nào. Chỉ rõ ràng nhìn cái chùa là sắc tướng, Phật nhiều lắm, không phải một ông mà rất nhiều ông đó. Rồi âm thanh thì tối nào chuông mở rùm thì toàn là sắc tướng âm thanh, thì người đó hành đạo tà, không thể thấy Phật. Thì câu đó là câu Đức Phật chỉ Phật là pháp thân, nếu pháp thân thì không tướng, mà mình dùng tướng mà cầu thì làm sao thấy pháp thân? Pháp thân là không âm thanh, mà dùng âm thanh để thấy thì làm sao thấy được? Như vậy thì sắc tướng âm thanh không thể cầu Phật pháp thân, mà chỉ lặng hết vọng tưởng, tâm thanh tịnh thì chừng đó thấy được pháp thân. Như vậy thì nói để răn, để nhắc chúng ta đừng dính mắc với sáu trần ở bên ngoài. Không dính mắc với sáu trần thì chúng ta nhận ra được Phật thiệt, thiệt của chính mình là Phật pháp thân. Người ngoài nghe không hiểu rồi họ cứ lấy cái đó để họ phê phán, nhưng mình không hiểu theo
nghe phê phán mình quán, mình rối rắm bây giờ làm sao mà tu đây? Mà tu không cho thờ Phật cũng cho tụng kinh, tu cái nào? Như vậy thì chúng ta thờ Phật, chúng ta tụng kinh phải đúng cái ý nghĩa thờ, đúng với ý nghĩa cúng thì sẽ không có bị kẹt. Thường thường thờ Phật để làm gì? Đó là một câu hỏi mà tất cả quý vị nhớ. Thờ Phật để làm gì?
Thờ Phật để Phật chứng minh cho mình mỗi đêm mình lại mình có phước, phải không? Phải không? Không thì cái đêm nào cũng lại trước Phật lại hoài mà sao nó không được? Bởi vì trong nhà Phật á, nói rằng chúng ta thờ Phật là để nhớ lại tất cả cái công đức của Phật, ôn lại, nhìn tượng Phật, nhớ được cái đức tướng từ bi trí tuệ của Ngài, để rồi mình nương theo, học theo, chứ không phải mình thờ Ngài để lại cho có phước, lại hoài mà không có làm theo thì có phước không? Như vậy cho nên chúng ta thờ Phật để nhớ, bắt chước, học theo cái gương của Ngài, mà gọi là trí tuệ và từ bi viên mãn. Vì vậy mà lại Phật là để nhớ lại cái công đức của Phật. Nên trong nhà thiền cũng có cái lối giải quán, quán công đức Phật đó, quán đức Phật có những cái đức tướng gì để mà mình học, mình bắt chước theo, chứ không phải thờ để lại được phước. Nhưng mà bây giờ thì người ta sao để lại được phước à? Để lại Phật tử tới chùa hay lại muốn cúng chùa thì dạy lên chùa lại Phật đi cho có phước, phải không? Cứ như vậy mà không biết thờ Phật để nương theo cái đức tướng của Ngài, mà mình tập tu đúng với cái công hạnh của Ngài, đức tướng của Ngài, thấy Phật từ bi, Phật trí tuệ, thì chúng ta ráng tập tu từ bi trí tuệ theo Ngài. Đó gọi là thờ Phật để mà tu theo Phật. Rồi tụng kinh. Tụng kinh để làm chi? Để cho có phước, cầu an, cầu siêu cho bà con, phải không? Mà bây giờ dường như cái đó cũng hơi nhiều. Tụng để có phước, cầu an, cầu siêu cho người ta chứ mà tu. Nhật tụng kinh Phật nó có hai cái thiết yếu. Cái thiết yếu thứ nhất á, lặp lại cái lời của Phật dạy để cho nó huân ung đúc trong tâm mình, càng nhớ sâu. Những lời Phật dạy mà mình đọc qua là mình quên, cho nên mỗi đêm mỗi đọc tới đọc lui cho mình thấm nhuần, nhớ cái lời Phật dạy để tu. Đó là cái gốc. Còn cái thứ hai, đọc lời Phật dạy chỉ chú ý nghe, không có nghĩ gì khác, thì tâm mình lúc đó nó thanh tịnh. Cho nên lối tụng kinh ta nói có ba cái nghiệp được thanh tịnh. Một là đứng nghiêm trang hoặc là quỳ gối nghiêm trang trước bàn Phật, đó là thân nghiệp thanh tịnh. Miệng đọc lời Phật, đó là khẩu nghiệp thanh tịnh. Ý duyên theo lời kinh không nghĩ cái gì khác là ý nghiệp thanh tịnh. Như vậy thì tụng kinh cốt giữ cho ba nghiệp được thanh tịnh. Tụng một giờ là ba nghiệp một giờ thanh tịnh. Tụng 2 giờ thì 3 nghiệp 2 giờ thanh tịnh. Vì vậy, thân nghiêm trang, miệng nói lên lời của Phật dạy, ý duyên theo cái lời đó, không có nghĩ khác, cho nên 3 nghiệp thanh tịnh. Mà 3 nghiệp thanh tịnh tức là tu, phải không? Đó, tụng kinh để tu cho 3 nghiệp thanh tịnh, chứ không phải tụng kinh để cầu phước ban cho người ta. Nhưng bây giờ Phật tử mình thì muốn chia, mình tu không biết thanh tịnh được bao nhiêu chưa biết, mà nó thì nhờ tụng cầu cho người này siêu, cầu cho người kia được hết tội hết lỗi đủ thứ hết, thì tại vì người thương từ bi quá, để chia cho được không được là chuyện sao. Nhưng mà giờ mình tu cái giờ đó tâm mình được yên lặng, hay là ba nghiệp mình được thanh tịnh, thì mình phải sẵn lòng chia sớt cho họ. Nhưng cái đó là một cái phần phụ, mà phần chính là tụng kinh để ba nghiệp thanh tịnh. Như vậy hiểu được cái nghĩa đó, thì một là tụng kinh mà hiểu nghĩa để cho in sâu lời Phật dạy, mình nhớ đi đứng nằm ngồi đều nhớ rõ Phật dạy cái gì không nghi ngờ để mà tu. Rồi cái thứ hai, tụng kinh, giờ tụng kinh nghiêm trang tề chỉnh giữ cho ba nghiệp thanh tịnh. Một giờ ba nghiệp thanh tịnh là một giờ tu rất là đắc lực, vậy thôi. Còn cái chuyện gì xa nữa thì nó là ở ngoài. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy đa số thì làm cho có hình thức vậy thôi. Tụng kinh nói tới cầu siêu thì nặng về cái người chết, phải không? Lên tụng rồi cũng hướng về người chết, nói đủ thứ hết. Chứ còn thực tình tụng là để ba nghiệp thanh tịnh. Đó là cái chỗ căn bản để chúng ta không làm. Chứ còn nếu mà chúng ta không hiểu thì nghe Kinh Kim Cang mà ta lựa mấy câu này, người ta bác mình cái mình cũng điếng, không biết trả lời sao. Như vậy thì thờ Phật để chúng ta học theo cái gương, cái đức hạnh của Phật để ứng dụng tu, nhớ thấy Ngài, nhớ để mà ứng dụng tu hàng ngày. Tụng kinh để thuộc, để nhớ lời Ngài dạy, ứng dụng tu, đó là cái gốc. Còn thêm nữa thì cái chuyện ba nghiệp thanh tịnh rồi đó, đó là cái phần tu riêng của chính mình. Như vậy thì đó là cái ý nghĩa tụng kinh, thờ Phật. À, bây giờ hết giờ, à, tất cả chắp tay hồi hướng. Tháng sau thì bình thường hết nha, không còn có đổi 16 nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.